Hồng Liên Bảo Giám, chương 1428, Ngu Xuẩn, 1, góc truyện audio.com. Hắn đang khi nói chuyện, trường đao đảo qua, mười mấy gia nô đi lên trực tiếp bị hắn chém eo, mũi đao cuối cùng chìa vào trên cổ quản gia. Bách Lý Yên hỏa lá gan thật lớn, thế nhưng lại dung túng gia nô tập kích thế tử thiếu gia nhà ta là phò mã đương triều, đây là nhằm vào hoàng tộc a. Miệng lưỡi của Phó Thanh Sơn không tính sắc bén, bất quá nói đến nước này, quản gia liền biết không hay rồi. Mũi đao của Phó Thanh Sơn đã đâm vào cổ họng của quản gia, sâu đạt nửa tấc. Quản gia nói không ra lời, hắn cũng căn bản động không được thân thể. Phó Thanh Sơn cười nói, ngươi hẳn là kêu to tha mạng, sau đó trong phủ lại ra càng nhiều gia hỏa không có mắt cho ta giết, nói như vậy chuyện tình của thiếu gia liền dễ làm hơn nhiều. Hắn lời còn chưa dứt từ trong viện quả nhiên đi ra hai người, phía sau mang theo binh giáp, rất xa liền giống lên. Người nào, dám xông vào Tư Đồ phủ, nếu như không thối lui, giết không tha. Tô Kính cũng cười, giết không tha, làm ta sợ muốn chết. Phó Thanh Sơn gây chuyện, hắn thờ ơ lạnh nhạt cũng cảm thấy không đúng. Hạ nhân của Đại Tư Đồ căn bản là không thu được cảnh cáo, thái độ đối với mình quá mức bình thường a. Hiện tại chạy đến hai võ quan, sợ chính là Đại Tư Đồ bày mưu đặt kế, vẫn mai phục ở trong viện. Bách Lý Yên Hòa cũng là người xuất thân quân đội, trước lúc Tiêu Giao Hầu thượng vị, Đại Tư Mã tiền nhiệm chính là hắn. Hoàng đế muốn đề bạt Tiêu Giao Hầu, ở giữa sẽ có nhân vật quá độ, người nọ chỉ là một tượng gỗ, làm bộ dáng, nhưng nói cho cùng, vị trí Đại Tư Mã của Bách Lý Yên Hòa, là bị Tiêu Giao Hầu cướp đi. Người hầu phủ, dĩ nhiên biết Phó Thanh Sơn là ai, cho nên 100 thị vệ ở phía sau xe ngựa căn bản không có để ý tới. Bọn hắn căn cứ tâm thái xem náo nhiệt, nhìn những binh giáp kia lao ra, dùng đao thương chỉ vào Tô Kính cùng Phó Thanh Sơn. Tô Kính trong lúc bất thình lình tỉnh ngộ nói, ta hiểu được là ta suy nghĩ nhiều, Bách Lý Yên Hòa kia là một ngu xuẩn chân chính a. Lúc này Phó Thanh Sơn cũng hiểu, Bách Lý Yên Hòa cho là Tô Kính căn bản không dám làm gì hắn, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này, muốn tiêu mòn nhuệ khí của Tô Kính. Đã như vậy còn có cái gì phải nói, giết người trong Ngọc Kinh Thành, đối với mình chỗ tốt là quá lớn a. Tô Kính không nghĩ tới, Đại Tư Đồ Bách Lý Yên Hòa kia thật sự là một tên ngu xuẩn. Thân ca ca của mình bị người giết, dưới tình huống này, mình còn có cái gì cố kỵ? Chỉ cần có thể chứng minh Đại Tư Đồ có dính líu tới chuyện này, Tô Kính là tuyệt đối dám hạ tử thủ. Những binh giáp lao ra này, dĩ nhiên không dám làm gì Tô Kính, thuần túy là dọa người, vì tiêu mòn nhuệ khí của Tô Kính mà thôi. Tô Kính mất đi hứng thú, Đại Tư Đồ này, có thể là bị người thu mua, hoàn toàn không biết chân tướng sự tình. Năm đó Bách Lý Yên Hòa là Đại Tư Mã, bởi vì Hoàng đế muốn đề bạt Tiêu Giao Hầu, nên trực tiếp đổi hắn đi. Ở giữa có một Đại Tư Mã quá độ làm không mấy năm, đã bị Tiêu Giao Hầu Tô Dương thay thế. Bách Lý Yên Hòa đi lên vị trí Đại Tư Đồ, có quyền lực đề bạt tiến cử quan viên, nhìn qua càng tiến một bước nhưng ai cũng rõ ràng, tay cầm binh quyền, mới là quyền lực thật sự. Sau khi Tiêu Giao Hầu lên làm Đại Tư Mã, lực lượng phụ thuộc vào hắn tăng thêm nhiều gấp 10. Tiêu Giao Hầu rất được Hoàng đế coi trọng, Bách Lý Yên Hòa không dám làm gì cũng không thể tránh được. Lần này Tô Linh chết, tâm tình của Bách Lý Yên Hòa rất thoải mái. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tô Kính đến tìm hắn hỗ trợ, hắn dĩ nhiên muốn đắn đo Tô Kính rồi. Về phần Tô Linh chết, có thể tìm được hung phạm hay không, hắn là một chút cũng không quan tâm. Tô Kính nghĩ tới đây, thở dài nói, Hoàng đế thật là tuệ nhãn như đúc, thật sớm đẩy loại người này xuống. Vị trí Đại Tư Đồ thoạt nhìn cao thượng, nắm giữ quan mạch, nhưng này là thế giới đạo môn, trừ khi niên đại hòa bình, nếu không Đại Tư Đồ này liền xa xa không bằng Đại Tư Mã. Thiếu gia, muốn giết hắn không? Phó Thanh Sơn hỏi, cần gì chứ, hắn cũng chưa hẳn biết phía sau màn xảy ra chuyện gì. Một ngu xuẩn mà thôi, giết hắn rồi, không duyên cớ gia tăng địch nhân cho chúng ta. Bền nhiếp chính vương kia cũng không dễ xử lý, bất quá nô bộc trong phủ hắn, vô lễ đối với ta, liền giết đi. Ta cũng không muốn xuất thủ, liền phiền toái tiên sinh. Không phiền toái, ở trong Ngọc Kinh Thành giết người, rất dễ tôi luyện đạo tâm. Loại chuyện này, ta chờ đợi đã lâu rồi. Phó Thanh Sơn vừa nói xong, liền hóa thành một làn khói đen, bay vào trong phủ. Nơi hắn đi qua trên trăm binh giáp, hai chiến tướng, trong nháy mắt mất đi khí tức. Lần này, Phó Thanh Sơn không có siêu hồn, trên mặt đất có gió thổi qua thi thể nát bấy tại chỗ tung bay bụi đất đầy trời. Quản gia đã sợ choáng váng, nhìn Tô Kính, một chữ cũng nói không nên lời. Người nên biết chút sự tình gì, nếu hữu dụng với ta, có thể không chết. Tô Kính nhìn quản gia kia ở trong Đại Tư Đồ phủ, người có viên chức không vượt quá 20. Còn lại, hắn một cái đều không có ý định lưu lại. Dù sao đối phương công kích mình trước, mình đã dùng ngọc giản ghi chép lại, hắn là phò mã gia, dám ra oai phủ đầu hắn. Này chính là không cho hoàng gia mặt mũi a. Tô Kính triển khai long xà lĩnh vực ở trong ngọc kinh thành này, lực lượng binh gia không dễ dàng vận dụng. May nhờ cảnh giới đạo môn vẫn không có rơi xuống, nếu không hắn còn không dễ ở trong ngọc kinh thành động võ. Long xà lĩnh vực bao phủ cả tư đồ phủ, hết thảy biến hóa trong phủ đều ở trong lòng bàn tay của Tô Kính. Phó Thanh Sơn cũng thật ngoan độc một đường giết qua. Hơn nữa hắn cũng không phải viễn trình đánh chết mà là đến trước mặt mới động thủ. Người bị hắn giết chết oán hận chi khí bị hắn hấp thu, không có nửa điểm giật tràn ra. Thật không biết Tiêu Dao Hầu dùng người như thế, nội tâm cường đại đến cỡ nào. Nếu như Phó Thanh Sơn là địch nhân, Tô Kính khẳng định là cái thứ nhất nghĩ biện pháp giết chết hắn. Không chút do dự, loại người này, tính phá hư có thể vô hạn tăng lớn. Chung quanh phủ đệ có mười mấy người giám thị, sau khi thần niệm tiếp xúc đến long xà lĩnh vực của Tô Kính, đều là máu tươi cuồng phun, tại chỗ bất tỉnh. Tô Kính dĩ nhiên không phải tùy ý công kích, hắn có thể phân biệt ra được những người thân có chức quan. Về phần không rõ lai lịch, Tô Kính sẽ phái thị vệ hầu phủ trực tiếp bắt tới. Cách chương.